cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học quyền năng của cầu nguyện. Phần thứ nhất, người dạy là tiến sĩ Dick Eastman.
It is a tremendous joy for me to be able to share with you on the subject, the power of prayer.
Tôi rất hân hạnh được cùng chia sẻ với quý vị bài học về quyền năng của cầu nguyện.
And I'd like to begin my sharing with you in the book of Acts.
Tôi xin bắt đầu bài học này với sách Công vụ các sứ đồ.
Many years ago, I heard a Bible teacher say that he could sum up the entire book of Acts in just three words.
Cách đây nhiều năm thì tôi có nghe một người nói rằng có thể tóm tắt tất cả nội dung của sách Công vụ các sứ đồ bằng ba chữ.
And I thought, now how can you sum up the entire book of Acts in just three words?
Và tôi tự hỏi làm sao mà mình có thể tóm tắt nội dung của cả sách Công vụ các sứ đồ bằng ba chữ.
And then he said, here are the three words.
Thì anh ta mới nói rằng đây là ba chữ.
The first word is up.
Chữ thứ nhất là lên trên, lên cao.
The second word is down.
Thứ nhì là xuống.
And the third word is out.
Và chữ thứ ba là ra, đi ra.
Now why don't you say that with me? Up.
Quý vị hãy lặp theo tôi, đi lên.
Down.
Xuống.
Out.
Và đi ra.
And I thought, now what can that mean?
Và tôi tự hỏi như vậy nghĩa là gì?
And then he explained.
Và ông ta.
He said Jesus went up.
Chúa Giêsu đã lên trời.
And the Holy Spirit came down.
Chúa Thánh Linh giáng xuống.
And the church went out.
Và hội thánh đi ra.
Now you understand the whole book of Acts.
Và bây giờ là quý vị hiểu hết nội dung của cả sách Công vụ các sứ đồ.
Because that is the entire book of Acts.
Bởi vì đó là nội dung của cả sách Công vụ các sứ đồ.
In just three simple words.
Chỉ trong ba chữ.
But before Jesus went up.
Nhưng trước khi Chúa Giêsu lên trời.
And before the Holy Spirit came down.
Và trước khi Chúa Thánh Linh giáng lâm.
And before the church went out.
Và trước khi hội thánh đi ra.
Something very significant happened.
Thì có một điều hết sức quan trọng đã xảy ra.
The early church was born.
Đó là hội thánh đầu tiên đã được thành lập.
But listen to what Jesus said concerning the birth of the early church.
Nhưng chúng ta hãy lắng nghe điều Chúa Giêsu phán về hội thánh được thành lập.
Now we know that Jesus gave his disciples a commission.
Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã ban một mệnh lệnh cho các môn đệ của Ngài.
And he said this just after his resurrection.
Và Ngài đã phán điều này ngay sau khi mà Ngài sống lại.
His disciples were hiding together in fear.
Lúc bây giờ thì các môn đệ của Chúa Giêsu đang trốn tránh trong sự sợ hãi.
And Jesus appeared to them.
Và Chúa Giêsu đã hiện ra với họ.
And he gave them what we call the Great Commission.
Và Chúa đã ban cho họ một đại mệnh lệnh.
He told them to go into the whole world.
Ngài bảo với họ hãy đi khắp thế gian.
And give the gospel to everyone.
Và rao giảng phúc âm cho tất cả mọi người.
But before Jesus told them they could go into the world.
Nhưng trước khi mà Chúa Giêsu bảo họ là hãy đi ra.
He gave them another command.
Thì Chúa đã bảo với họ một mệnh lệnh.
I call it the great command.
Và tôi bảo rằng đó là một đại mệnh lệnh.
And we read this in Acts chapter 1.
Và chúng ta đọc thấy điều này trong chương thứ nhất của Công vụ các sứ đồ.
And in verse 4.
Trong câu số 4.
And listen to these words.
Hãy lắng nghe điều này.
That's Acts chapter 1 verse 4.
Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 4.
And being assembled together with them, he commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, you have heard of me.
Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng, đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó, chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe ta nói.
Now I want you to picture the disciples for just a moment.
Và bây giờ quý vị hãy cùng với tôi hình dung ra các môn đệ.
They had received this commission to go tell everyone about Jesus.
Trước đó thì họ đã nhận được mệnh lệnh của Chúa Giêsu bảo rằng hãy đi ra khắp nơi để mà rao giảng phúc âm.
But now Jesus is saying you're not ready to go yet.
Nhưng mà bây giờ thì Chúa lại bảo rằng các con chưa có sẵn sàng để đi ra.
He is saying first you must go to Jerusalem and wait for my power.
Nhưng Chúa bảo rằng các con bây giờ hãy đến thành Jerusalem ở đó đợi quyền năng mà ta ban cho các con.
He was telling them you need to go to a prayer meeting first.
Chúa bảo với họ là hãy đi đến một cái buổi nhóm cầu nguyện trước hết.
Then in verse 8 we read these words.
Và câu số 8 thì chúng ta đọc thấy những điều này.
But you will receive power after the Holy Spirit comes upon you.
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền phép.
And then listen to what will happen after the power of the Holy Spirit comes upon them.
Rồi sau khi Đức Thánh Linh, quyền phép Đức Thánh Linh giáng trên họ thì họ sẽ làm gì?
The verse goes on to say,
phần kế của câu 8 ghi rằng,
and you will be my witnesses.
Các con sẽ làm chứng về ta.
Not only in Jerusalem,
chẳng những tại thành Jerusalem,
and in all of Judea and Samaria,
đến xứ Judea và xứ Samari,
but you will go to the very ends of the earth.
Nhưng đi đến khắp cùng trái đất nữa.
Now here I must stop for a moment.
Đến đây tôi phải xin ngừng lại một vài giây.
And just give you a personal testimony.
Và để làm chứng với quý vị.
As I am sharing with you on this occasion, I have had the privilege in this year of traveling around the world 6 times.
Và khi mà tôi làm chứng với quý vị điều này ở đây, thì trong năm nay tôi đã có cơ hội để đi khắp vòng quanh thế giới 6 lần rồi.
So even in this year, I've been into China 2 different times.
Và nội trong năm nay tôi đã đến được Trung Quốc 2 lần.
In fact, I must tell you a secret.
Và tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái điều bí mật.
On one of my trips into China, I dressed up like a Chinese person.
Một trong những chuyến mà tôi qua đó thì tôi đã mặc đồ giống như một người Trung Hoa vậy.
Yes, I did. I dressed up like a Chinese person with a Chinese hat on.
Tôi mặc đồ của một người Trung Hoa và tôi đội nón của một người Trung Hoa.
And I'm taller than most Chinese people.
Và tôi cao hơn phần lớn những người Trung Hoa.
So I bent over.
Do đó mà tôi cúi khom xuống.
And at night I went out and gave gospel literature house to house in China.
Và đêm hôm đó thì tôi đi từng nhà một, tôi phát những truyền đạo đơn làm chứng về Chúa.
I wanted to know what it felt like in that country to go give the gospel late at night.
Tôi muốn có cái kinh nghiệm của một người sống trên đất nước Trung Quốc đó và mỗi ngày ban đêm như vậy thì đi ra.
Because I knew this was not normally permitted.
Bởi vì tôi biết rằng điều này người ta cấm đoán, chính quyền ở đó cấm
đoán. But I wanted to feel what it was like in that kind of a situation.
Nhưng tôi muốn kinh nghiệm, có cái kinh nghiệm trong những hoàn cảnh như vậy, làm chứng về Chúa như thế nào.
And in another one of my trips, I went into the rainforest in Africa.
Và trong một chuyến đi khác thì tôi đi vào trong khu rừng rậm của Phi Châu.
To get to where we went, it takes 11 days by canoe.
Và muốn đi đến nơi mà chúng tôi cần đi thì chúng tôi phải đi cano và tốn 11 ngày.
And we went deep into the rainforest of Africa.
Chúng tôi đi sâu vào trong khu rừng rậm của Phi Châu.
And there I saw with my own eyes.
Và ở đó chính mắt tôi chứng kiến
thousands and thousands of pygmies.
Hàng ngàn người
that have come to know Jesus Christ as their personal savior.
Pygmies là những người lùn ở Phi Châu đã tiếp nhận
Chúa
Jesus.
Now before this teaching is over, I'm going to share the whole story about that.
Trước khi mà bài học này chấm dứt, tôi sẽ chia sẻ với quý vị cả câu chuyện đó.
Because there's much I'm not telling you now.
Bởi vì còn rất nhiều chi tiết mà tôi chưa kể cho quý vị nghe.
But
đâu.
When I read this verse, Acts chapter 1 verse 8, it blesses my heart.
Nhưng khi tôi đọc Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8 thì điều này khiến cho lòng tôi hết sức phấn khởi.
This verse says you will be my witnesses in the most remote part of the earth.
Điều này cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ làm chứng về Chúa tại khắp các nơi xa xôi nhất trên trái đất này.
But it all begins in prayer.
Nhưng tất cả đều bắt đầu bằng sự cầu nguyện.
You see, Jesus was speaking to many disciples here.
Ở đây Chúa Giêsu đang nói với rất nhiều môn đệ của Ngài.
Now, if you read the entire first chapter of the book of Acts, you won't find the exact number Jesus spoke to.
Nếu chúng ta đọc hết cả chương 1 của Công vụ các sứ đồ, chúng ta sẽ không biết được con số bao nhiêu môn đệ mà Chúa Giêsu đang nói ở đây.
We only know the approximate number that ended up in the upper room.
Chúng ta chỉ biết một con số đại khái ở trong cái phòng cao mà thôi.
And we know that number is about 120.
Và chúng ta biết con số đó là ước chừng 120 người.
But when you read some of Paul the apostle's later writings, you discover something interesting.
Nhưng nếu chúng ta đọc một số những thơ khác mà sau này sứ đồ Phaolô viết ra thì chúng ta khám phá một điều hết sức đặc biệt.
When Paul wrote his first letter to the Corinthians, he talked about the appearances of Jesus after his resurrection.
Và khi mà sứ đồ Phaolô viết trong bức thư thứ nhất cho hội thánh tại Corinto thì có thuật lại lần đầu tiên mà Chúa Giêsu hiện ra cho các môn đệ của Ngài sau khi Ngài sống lại.
And he refers to all the different times Jesus appeared after he rose from the dead.
Và Phaolô đã thuật lại từng lần một những lần mà Chúa Giêsu hiện ra sau khi Chúa Giêsu sống lại.
And something very very interesting that you discover when you read what Paul said.
Và chúng ta khi đọc những câu mà sứ đồ Phaolô viết, chúng ta sẽ khám phá những điều hết sức đặc biệt.
Paul refers to one occasion that Jesus spoke to or talked with 500 people.
Bởi vì có một lần thì Chúa Giêsu đã hiện ra và trò chuyện với 500 môn đệ của Ngài.
Most Bible scholars believe it's here in Acts chapter 1.
Và hầu hết các học giả Kinh Thánh thì tin rằng 500 người đó là ở trong Công vụ Các Sứ đồ chương 1 đây. Và tôi cũng tin như vậy.
But now why would that be significant?
Nhưng mà tại sao điều đó lại là một điều quan trọng?
Look at the number that was in the upper room.
Chúng ta hãy nhìn xem cái con số ở trong phòng cao là số người bao nhiêu.
Think very carefully about this.
Hãy suy nghĩ kỹ về điều này.
If Jesus spoke to 500,
nếu Chúa Giêsu phán với 500 người,
and if he told 500 disciples go to Jerusalem to a prayer meeting,
và nếu Chúa Giêsu bảo với 500 môn đệ của Chúa là hãy đi đến Jerusalem và nhóm cầu nguyện ở đó,
and if only 120 obeyed him,
và nếu chỉ có 120 người vâng theo lời Chúa Giêsu đã phán,
that causes me to ask a question.
Thì điều này khiến cho tôi phải thắc mắc.
What happened to the other 380?
Thì còn 380 người kia thì như thế nào?
Look at that number.
Hãy nhìn vào con số đó.
That means 76% of the disciples didn't obey Jesus.
Như vậy có nghĩa là 76% số tín hữu lúc bây giờ không có vâng theo Chúa Giêsu.
That number represents 3 out of 4 of the disciples did something else.
Và điều đó có nghĩa là trong số cứ 4 môn đệ của Chúa thì có 3 người đã làm một cái điều nào khác.
Only 24% responded by obeying Jesus.
Và chỉ có 24% là làm theo lời Chúa Giêsu đã căn dặn.
And that is often the way it is in the church today.
Và đó cũng là điều thường xảy ra trong hội thánh ngày nay.
Most of us know how important prayer is.
Hầu hết chúng ta đều biết sự quan trọng của cầu nguyện.
But we neglect it.
Nhưng chúng ta lơ là, chúng ta xem thường.
We do not put into practice what we know to be important.
Chúng ta không áp dụng, không thực hành những gì mà chúng ta biết rằng đó là điều quan trọng.
And so that is why I'm teaching on the subject of prayer.
Và đó chính là lý do mà tôi phải giảng dạy về vấn đề về sự cầu nguyện.
Now I told you about some of my journeys around the world.
Tôi đã chia sẻ một ít cho quý vị về những chuyến đi của tôi trên khắp thế giới.
But I should take one moment to tell you a little about the ministry that I direct.
Nhưng tôi cũng xin dành ra một vài giây phút để chia sẻ với quý vị về công tác mà chúng tôi
đang thực
hiện.
Because I want you to understand why we believe prayer is so important.
Để cho quý vị có thể hiểu được tại sao chúng tôi tin vào sự quan trọng của sự cầu nguyện.
Now the ministry I direct is called Every Home for Christ.
Chức vụ mà chương trình mục vụ mà tôi hướng dẫn được gọi là tất cả mọi căn nhà
cho
Chúa Giêsu.
We now have offices or bases in 105 nations.
Và hiện nay thì chúng tôi có văn phòng ở tại 105 quốc gia trên thế giới.
And we have many thousands of volunteer workers.
Và chúng tôi có hàng ngàn người là những người
and many hundreds of full-time workers.
Và cũng có hàng trăm người là những người là làm việc cho chúng tôi.
Who take a printed message of the gospel of Jesus Christ to every home in their country.
Và những người này thì đem lời của Chúa đến cho mỗi nhà, mỗi gia đình trên thế gian này.
As a matter of fact, on any given day, these workers visit at least 50,000 new families.
Và mỗi ngày như vậy thì các những người nhân viên của cơ quan chúng tôi đem lời của Chúa đến cho 50,000 gia đình.
And because of the fact that there's about 5 or 6 people living in every home, that at least 250,000 people are getting the gospel every day.
Và nếu tính trung bình thì mỗi gia đình như vậy có khoảng 5 người ở trong nhà, thì như vậy có nghĩa là mỗi ngày có 250,000 người được giới thiệu lời Chúa.
Many of us remember reading about the outpouring of the Spirit in Acts chapter 2.
Nhiều người chúng ta đã đọc và nhớ đến việc Chúa Thánh Linh giáng lâm trong Công vụ Các Sứ đồ chương 2.
And we remember when the apostle Peter preached, 3,000 people came to know Jesus.
Và chúng ta nhớ khi Sứ đồ Phêrô đứng lên giảng thì có 3,000 người tiếp nhận Chúa.
Well, I'm pleased to tell you that last year in our ministry, we saw that happen every single day.
Và chúng tôi cảm ơn Chúa là trong năm vừa qua thì trong chương trình của chúng tôi thì có mỗi ngày điều đó xảy ra mỗi ngày trong cơ quan mục vụ chúng tôi.
Be a little hard to believe, but it's true.
Điều đó có vẻ khó tin phải không, nhưng thật sự đã xảy ra như vậy.
Over 3,000 people every day wrote out a decision card.
Mỗi ngày có hơn 3,000 người đã viết xuống những tờ giấy chứng nhận rằng họ đã tiếp nhận Chúa Giêsu.
Now people sometimes ask me what is the secret to this harvest.
Có nhiều người thì đã thắc mắc hỏi tôi là Làm sao mà có một con
Last
số đông
year,
như
it was
vậy?
More than a million people in one year.
Và năm ngoái, tức là năm 1994, thì đã có hơn 1 triệu người tiếp nhận Chúa.
Hundreds of new baby churches were born in villages all over the world.
Đã có hàng trăm hội thánh mới được mở ra tại các nước quốc gia trên thế giới.
And I can tell you what I believe the secret is.
Và tôi tin rằng tôi có cái bí quyết đó.
In fact, I'm convinced of it.
Và tôi tin chắc vào điều đó.
And I sum it up this way.
Và tôi xin tóm tắt nó như thế này.
Our ministry, we believe, is based on 3 unchanging convictions.
Trong chức vụ của chúng tôi tin vào 3 điều mà không thay đổi.
And I'm sharing this with you even before I speak more on the subject of prayer.
Và tôi xin chia sẻ với quý vị điều này ngay cả trước khi chúng ta bắt đầu bài học về sự cầu nguyện.
I want you to know why I believe prayer is the key.
Tôi muốn quý vị biết tại sao tôi tin rằng cầu nguyện chính là chìa khóa.
The first conviction is this.
Và điều thứ nhất là
The Great Commission must be taken literally.
Có nghĩa là mệnh lệnh truyền giáo của Chúa phải được chúng ta tích cực áp dụng, tích cực thi hành.
Jesus wants everyone to have the knowledge of Jesus Christ.
Tức là Chúa Giêsu muốn tất cả mọi người trên trần gian này biết Ngài.
Now the second conviction is this.
Và điều thứ hai mà tôi tin là như thế này.
Without unity, the task is impossible.
Nếu không có sự hiệp nhất thì không thể nào làm trọn công tác đó.
And the third conviction is this.
Và điều tôi tin thứ ba là
Prayer
gì?
Will remove every obstacle that stands in the way.
Sự cầu nguyện sẽ cất đi tất cả những ngăn trở trong công tác truyền giáo.
There is not a single obstacle that'll stand in the way of preaching the gospel if we pray.
Nếu chúng ta cầu nguyện thì sẽ không có một cái ngăn trở nào có thể đứng vững khiến cho chúng ta không thể rao giảng lời
Chúa. And that's why Jesus first called his disciples to prayer.
Và đó chính là lý do mà Chúa Giêsu đầu tiên hết Chúa đã kêu gọi các môn đệ của Ngài phải nhóm cầu nguyện.
So I can tell you this that the early church was born in a prayer meeting.
Và tôi có thể nói với quý vị rằng hội thánh đầu tiên đã được khai sinh, đã được sinh ra trong một buổi nhóm cầu nguyện.
And when you read through the book of Acts, you see that it kept growing as it kept praying.
Và khi chúng ta đọc tiếp trong công vụ các sứ đồ thì chúng ta thấy hội thánh của Chúa tiếp tục tăng trưởng khi hội thánh tiếp tục cầu nguyện.
Prayer then becomes the key to everything we do.
Và cầu nguyện chính là chìa khóa cho tất cả mọi điều chúng ta làm.
Prayer is the reason we're seeing the great harvest we're seeing.
Và sự cầu nguyện chính là lý do mà chúng ta thấy được cái mùa gặt lớn
lao
như vậy.
And I believe we've only begun to see the great harvest the Lord wants to give.
Và tôi tin rằng chúng ta chỉ mới thấy được cái khởi đầu của mùa gặt lớn lao mà Chúa ban cho chúng ta mà thôi.
Now let me go a little further in sharing with you concerning the power of prayer.
Và tôi xin đi tiếp xa hơn để chúng ta học hỏi về quyền năng của sự cầu nguyện.
And then later in the teaching I want to help define exactly what prayer is.
Rồi sau đó tôi sẽ định nghĩa cầu nguyện là như thế nào.
Now I refer to prayer's threefold potential concerning what prayer can do.
Và tôi khi đề cập đến sự cầu nguyện thì có 3 yếu tố chính.
And if it's possible, I hope you can write some of these things down.
Và nếu có thể được thì xin quý vị hãy viết xuống 3 yếu tố chính của sự cầu nguyện là gì.
And you can meditate on them.
Và quý vị có thể nghiền ngẫm suy ngẫm về
The first thing I want to speak about is the relationship between world evangelism and prayer.
Và yếu tố thứ nhất mà tôi muốn nói đến đó là sự liên hệ giữa công tác truyền giáo thế giới và sự cầu nguyện.
I am speaking right now of the capacity or the power to change the world through prayer.
Tôi muốn nói đến cái tiềm năng, cái quyền năng, cái sức mạnh của sự cầu nguyện để biến đổi cả thế giới.
Now I've already shared a basis for why prayer is important.
Tôi đã chia sẻ về cái căn bản cho thấy được rằng tại sao cầu nguyện là điều quan trọng.
But look again with me at specific scriptures.
Nhưng chúng ta sẽ xem một số những câu kinh thánh ở đây.
That talk about the commission Jesus has given the church.
Những câu kinh thánh này cho ta thấy về mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu.
We read in Mark chapter 16 verse 15 the great commission.
Chúng ta xem trong Phúc âm Mác chương 16 câu 15. Đây là mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Giêsu ban cho.
That is Mark 16 verse 15.
Phúc âm Mác chương 16 câu 15.
Jesus said to his disciples,
Chúa Giêsu phán với các môn đệ rằng,
Go into all the world and preach the gospel to every creature.
Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người.
He doesn't want us to miss a one.
Chúa không muốn cho chúng ta bỏ qua bất cứ một người nào.
I remember a humorous story that happened in our ministry in India.
Tôi nhớ đến một câu chuyện cũng vui mà đã xảy ra ở tại Ấn Độ.
We have many hundreds of workers in India.
Chúng tôi có hàng trăm người cùng làm việc với chúng tôi tại Ấn Độ.
And many thousands of volunteers.
Và có mấy ngàn người
to go to every home in India for the first time took over 10 years in our ministry.
Và muốn đi đến mỗi gia đình để mà giới thiệu về Chúa tại Ấn Độ thì chúng tôi đã phải tốn 10 năm.
And then we were afraid we might have missed some, so we started all over again.
Và rồi chúng tôi e ngại là chúng tôi đã bỏ qua một số gia đình, cho nên chúng tôi bắt đầu lại từ đầu.
And they finished a second time.
Và họ đã làm xong lần thứ hai.
And now they're involved in a third time.
Và bây giờ là đã bắt đầu vào cái loạt thứ ba.
And we've already had over 5 million decision cards come to our offices in India.
Chúng tôi đã có 5 triệu người tiếp nhận Chúa đã gửi thơ đến cho chúng tôi tại Ấn Độ.
But I especially remember one story about one of our workers.
Nhưng chúng tôi nhớ đến một câu chuyện đặc biệt về một trong những người làm việc cho chúng tôi.
Now most of our workers ride bicycles in India.
Phần lớn những người làm việc với chúng tôi thì lái xe đạp.
Except in the desert.
Ngoại trừ ở vùng sa mạc thì không.
And there we have camel teams.
Nếu ở sa mạc thì chúng tôi có một đoàn người cưỡi
lạc đà. Our workers have to rent camels.
Chúng tôi phải mướn lạc đà để đi.
But in most parts they use bicycles.
Nhưng mà phần lớn mọi nơi thì sử dụng xe đạp.
Now one of our workers was a part of a team of about 8 men.
Và một trong những người đó thì là ở trong một đoàn gồm có 8 người đàn ông.
And they had a special camp where they stayed together in one village.
Và họ có một cái lều ở chung với nhau ở trong một cái ngôi làng nọ.
And then they would go out to many villages.
Rồi từ đó họ đi ra nhiều ngôi làng khác nhau.
All day long.
Đi suốt cả ngày như vậy.
And at night they would come back to that camp.
Rồi đến đêm thì họ trở về với căn lều đó.
And on one particular day, one of our workers went out to visit about 8 villages.
Và một ngày nọ thì một trong số những người đó đi đến 8 ngôi làng để thăm viếng các gia đình.
Now they were not large villages.
Những ngôi làng đó thì cũng không có lớn lắm đâu.
And he could do them all during the daylight.
Và ông ta có thể làm xong trong lúc mặt trời còn sáng.
But as he came to the last village,
nhưng khi ông ta đến với cái ngôi làng cuối cùng,
and he had gone to every home in that village.
Và ông ta đã đi đến từng nhà, từng căn nhà của ngôi làng đó rồi.
It was very hot and he was wiping the sweat from his brow.
Lúc bây giờ thì thời tiết rất nóng, ông ta lấy tay để mà
and he was so very tired.
Và ông ta hết sức mệt mỏi.
And he could not wait to leave to go back to the camp.
Và ông ta không nghĩa là chỉ mong muốn trở
về mà thôi. But as he was wiping his forehead, he lifted his eyes up toward the hills by the village.
Nhưng khi ông ta quệt mồ hôi trán thì nhìn lên ngọn đồi.
And there he saw way up on the top of the hill.
Và ông ta thấy ở trên đỉnh của ngọn đồi đó.
And it wasn't just a hill, it was more like a mountain.
Nó không phải chỉ là một ngọn đồi mà thôi, nó giống như một ngọn núi vậy.
He saw one tiny little house.
Ông ta trông thấy một căn nhà nhỏ xíu ở trên đó.
He had missed it.
Mà ông ta chưa thấy, trước kia không thấy.
Oh, but he was so tired.
Nhưng ông ta quá mệt mỏi rồi.
He looked up at that house.
Ông nhìn lên căn nhà đó.
And he said, "Oh God, you must forgive me."
Và ông bảo là Chúa ơi, xin Chúa tha tội cho con.
I had promised I would not miss a home.
Con đã hứa rằng con sẽ không bỏ qua bất cứ một căn nhà nào.
Then he said, "But Lord, I'm so tired."
Nhưng Chúa ơi, bây giờ con thấy con mệt mỏi quá.
I'm just going to have to leave that home for someone else.
Chắc có lẽ con sẽ phải để căn nhà đó cho một người khác đến để làm chứng.
And so he went to get on his bicycle.
Rồi ông ta lên cưỡi xe đạp.
Now his bicycle had been setting in the sun.
Và mặt trời, xe đạp đó đã để ngoài
and
mặt trời.
And he got on his bicycle.
Đã lâu rồi. Ông ta lên xe đạp.
And he started to pedal.
Thì bắt đầu đạp.
But it was so hard the wheels wouldn't move.
Nhưng mà thời tiết nóng đến nỗi mà cái bánh xe không chịu.
And he thought there's something wrong with my bicycle.
Ông ta nghĩ là chắc có lẽ là chiếc xe đạp bị hư.
And he looked back at the back tire.
Thì ông ta nhìn vào cái bánh xe phía sau.
And it was flat.
Thì thấy rằng bánh xe đã bị sẹp.
The sun had caused all the air to come out.
Hơi nóng mặt trời đã khiến cho hơi ở bên trong.
And it must have had a very slow leak.
Và chắc có lẽ là nó đã là có một cái lỗ rất nhỏ.
And he couldn't get it to move.
Và ông ta không có đạp xe được.
And he did not have a tire pump.
Và cũng không có bơm để bơm bánh xe.
So he could not put air in his tire.
Thành thử không bơm được bánh xe đó.
So he thought, "Oh, what am I going to do?"
Ông ta mới nghĩ là bây giờ mình làm sao bây giờ?
So he went back to the different houses where he had left literature.
Thì ông ta mới quay trở lại những cái nhà mà ông ta đã để những cái truyền đạo đơn.
And he asked different people, "Do you have a tire pump?"
Và mới hỏi từng người một là có cái bơm xe đạp không?
And everyone said no.
Không có ai nói là có cả.
Now he was very discouraged.
Và ông ta hết sức là chán nản.
He thought I'm going to have to push my bicycle in the darkness.
Ông ta nghĩ rằng như vậy chẳng lẽ mình cứ phải đẩy xe đạp này về sao?
Ban đêm. Where there are many wild animals.
Trên đường đi thì có rất nhiều thú rừng.
Oh, and he felt very badly.
Và ông ta cảm thấy chán nản.
And just then a little boy walked by.
Thì lúc đó có một em bé đi ngang qua.
He was only about 8 years old.
Nó chỉ có chừng 8 tuổi.
And he said to the little boy.
Thì ông ta nói với em bé.
Do you know of anyone around here that has a tire pump?
Em có biết ở đây có ai có cái bơm bánh xe đạp không?
And at first the little boy said no one has a tire pump here.
Thì đầu tiên thì em bé bảo là không có ai ở đây có bơm xe đạp cả.
And then he had a strange look on his face.
Rồi bất thình lình gương mặt của nó chợt sáng lên.
He said I just remembered.
Ồ, tôi mới nhớ ra.
Yes, there is someone who has a tire pump.
Có một người có bơm xe đạp.
I have seen him with a tire pump in the village.
Tôi đã từng thấy ông ta bơm xe đạp.
And our worker said, "Where is he?"
Và người này mới hỏi ở đâu, ông ở đâu?
And the little boy pointed up in the hill.
Và em bé này mới chỉ tay lên trên ngọn đồi.
He said, "Do you see that house way up there?"
À, ông có thấy cái ngôi nhà tuốt trên kia không?
He said, "That man has a tire pump."
Ông đó đó, ông ở trên đó, ông có cái bơm xe đạp.
So our worker had to go way up into the hills.
Và như vậy thì người làm việc của chúng tôi phải đi lên trên ngọn
and
đồi đó.
And because he had to go up in the hills, he took the gospel with him.
Và bởi vì phải lên trên đó, ông ta đem theo truyền đạo đơn.
And he told that man about Jesus.
Và nói cho người chủ nhà đó về
Chúa. For the very first time in his life, that man heard about Jesus.
Đó là lần đầu tiên người đàn ông đó nghe nói về Chúa Giêsu.
So our worker knew that Jesus takes the Great Commission seriously.
Và như thế người đó biết rằng Chúa Giêsu đã đặt trọng tâm vào việc vấn đề truyền giảng.
But let me tell you again that prayer is at the heart of it.
Nhưng mà tôi xin thưa với quý vị rằng cầu nguyện, lời cầu nguyện chính là trọng tâm của mệnh lệnh truyền giáo đó.
Do you know that only one time did Jesus ever say, "Here's the problem of the harvest and here is the solution to the problem"?
Quý vị có biết rằng chỉ có một lần duy nhất Chúa Giêsu mới nói có nói về vấn đề gặt hái và Chúa nói đây là cái nan đề.
It is in Matthew chapter 9.
Ấy là trong Phúc Âm Matthew chương 9.
It's in verses 37 and 38.
Trong câu 37 và 38.
In verse 37, Jesus said, "Here is the problem."
Trong câu 37, Chúa Giêsu bảo rằng đây chính là nan đề đây.
He said, "The harvest truly is plenteous, but the laborers are few."
Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít.
And then he tells us the solution.
Và Chúa cho thấy giải pháp.
Now how well do you know your Bible?
Quý vị có biết rõ lời Chúa không?
Is this what Jesus said?
Đây có phải là lời Chúa Giêsu phán không?
Did Jesus say the harvest truly is plenteous and the laborers are few?
Chúa Giêsu có thật sự nói rằng mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít không?
Therefore, build bigger Bible schools and seminaries, for that's how you will train the workers.
Rồi như vậy thì hãy xây lên những cái trường kinh thánh thật là to, thì lúc đó sẽ có những con gặt để đi ra.
Now is that what Jesus said?
Chúa Giêsu có phải nói như vậy không?
I can tell you no.
Tôi có thể thưa với quý vị rằng Chúa Giêsu không nói như vậy. Chúa Giêsu không nói như vậy.
Did Jesus say the harvest truly is plenteous and the laborers are few?
Chúa Giêsu có bảo rằng mùa gặt thì thật trúng, xong con gặt thì ít.
Therefore, plan worker mobilization conferences.
Do đó mà hãy tổ chức những hội đồng để mà đào tạo những người đi thợ gặt thế không?
No, Jesus said the harvest is plenteous and the laborers are few.
Nhưng Chúa Giêsu bảo rằng mùa gặt thì trúng, xong con gặt thì ít.
Pray ye therefore that the Lord of harvest will send forth the laborers.
Vậy thì hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.
Now listen carefully to what I'm about to say.
Xin hãy lắng nghe thật kỹ những điều mà tôi sẽ nói đây.
This is the only time Jesus said, "Here's the problem and here's the solution."
Đây là lần duy nhất Chúa Giêsu vạch ra nan đề và Chúa đưa rõ giải pháp.
Now if Jesus said it that way, he really meant it.
Và khi Chúa Giêsu nói như vậy thì đó thật sự là điều mà Chúa muốn nói cho chúng ta.
So we need to pray for God to send out the workers.
Do đó chúng ta cần phải cầu nguyện xin Chúa sai những con gặt đi ra.
So that is one aspect of the power of prayer.
Đó chính là một phương diện của quyền năng của sự cầu nguyện.
When we begin to pray that God will send out workers, the harvest then will be gathered in.
Và khi chúng ta cầu nguyện để Chúa sai các con gặt đi ra, thì lúc bây giờ thì mới có những người đem những đi ra để gặt.
But let me share with you the second potential of our prayer.
Và tôi xin chia sẻ với quý vị điều thứ hai về sự cầu nguyện.
It concerns Christian unity and prayer.
Điều này liên quan đến sự hiệp nhất của tín hữu và sự cầu nguyện.
Now the first thing I said is that prayer can change the world.
Điều thứ nhất tôi nói đó là sự cầu nguyện có thể biến đổi cả thế giới.
Now I want to tell you that prayer will change the church.
Và điều thứ hai tôi nói đó là cầu nguyện sẽ thay đổi, sẽ biến đổi hội thánh.
Because prayer brings a climate or an atmosphere of unity in the church.
Bởi vì sự cầu nguyện sẽ đem lại một bầu không khí của sự hiệp nhất trong hội thánh.
We see this in the early church.
Chúng ta thấy điều này trong hội thánh đầu tiên.
The disciples were arrested because they were preaching the gospel.
Các môn đệ của Chúa, các sứ đồ đã bị bắt bỏ tù bởi vì họ rao giảng phúc âm của Chúa.
And then they came together.
Rồi họ hội họp lại với nhau.
Now they knew that they had to keep preaching the gospel.
Họ biết rằng họ cần phải tiếp tục rao giảng phúc âm.
But what were they to do now?
Nhưng mà bây giờ thì họ sẽ phải làm sao?
They were told that they couldn't do it anymore.
Vì nhà cầm quyền thì cấm đoán họ, không cho họ rao giảng phúc âm nữa.
But then we see what they did when they were told they can't preach the gospel.
Và chúng ta đọc thì chúng ta sẽ thấy họ làm gì khi mà chính quyền cấm họ không được rao giảng phúc âm.
They called for a prayer meeting.
Thì họ nhóm lại cầu nguyện.
That's the first thing we should do when we run into difficulty.
Đó là điều chúng ta cần phải làm mỗi khi chúng ta gặp khó khăn.
And listen to what the Bible says about this prayer meeting.
Và chúng ta hãy nghe Kinh Thánh nói như thế nào về buổi cầu nguyện này.
It's in Acts chapter 4 verses 31 and 32.
Trong Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 31 và 32.
That's Acts chapter 4 verses 31 and 32.
Công vụ các sứ đồ chương 4, câu 31 và 32.
Verse 31 says this.
Câu 31 ghi thế này.
And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together.
Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rung động.
And what was the result of that prayer?
Và kết quả của buổi cầu nguyện đó là gì?
The Bible says they were all filled with the Holy Spirit and they spoke the word of God with boldness.
Kinh Thánh cho biết, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.
So the first result of the prayer meeting was a boldness that came upon them.
Như vậy thì kết quả đầu tiên đó là họ có được sự dạn dĩ.
But something else happened that was just as important.
Nhưng một điều khác nữa cũng quan trọng, hết sức quan trọng.
Listen to what it says in verse 32.
Chúng ta để ý đến câu số 32.
And the multitude of them that believed were of one heart and one soul.
Và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau.
Now the Bible goes on to say that they shared everything they had one with another.
Và Kinh Thánh kể tiếp rằng sau đó thì họ chia sẻ những của cải xem như là của chung với nhau.
This was the result of that unity.
Đây chính là kết quả của sự hiệp nhất.
God
đó.
Wants the church to experience a new unity.
Đức Chúa Trời muốn cho hội thánh của Ngài có một sự hiệp nhất.
Because we all have the same goal.
Bởi vì tất cả chúng ta đều có cùng một mục đích.
We want to see the whole world know who Jesus is.
Đây là chúng ta muốn cả thế gian này đều biết Chúa Giêsu, đều tiếp nhận
But
Chúa
only Giêsu. As we unite together will we finish the job.
Và chỉ khi nào chúng ta hiệp nhất với nhau thì chúng ta mới có thể hoàn tất được công tác
But
đó.
But only if we pray together will we unite together.
Và chỉ khi nào chúng ta cầu nguyện chung với nhau thì chúng ta mới có thể hiệp nhất với nhau.
I remember a very interesting story concerning what is called the Special Olympics.
Tôi còn nhớ một trường hợp, một câu chuyện xảy ra ở trong một cái gọi là Thế vận hội đặc biệt cho những người tàn tật.
Now all of us have heard about the Olympics.
Tất cả chúng ta đều nghe nói về Thế vận hội.
They are the most famous athletic events in the world.
Đó là cái những cuộc thi thể thao nổi tiếng nhất trên thế giới.
And they are the very best athletes that come together and compete.
Và tại nơi đó thì tất cả những lực sĩ tài giỏi nhất trên thế giới
and
đến nơi để tranh đấu.
What they're competing for is just a beautiful gold medal.
Và người nào thắng giải thì được một cái huy chương vàng.
But for many years now there have been what is called the Special Olympics.
Nhưng trong những năm gần đây thì có một cái gọi là Thế vận hội đặc biệt.
Now these are very special people in these races.
Và những người tham dự những cuộc đua này là những người hết sức đặc biệt.
These are people who are handicapped or impaired in some way in their mind or body.
Đây là những người đã bị tàn tật về thể chất hoặc là về tinh thần.
Several years ago, the Special Olympics came to America.
Cách đây một vài năm thì ở Hoa Kỳ bắt đầu tổ chức Thế vận hội.
And there was one particular race that no one will ever forget.
Trong đó có một cuộc đua mà có lẽ là không ai có thể quên được.
It was a race that included about 9 runners.
Và trong cuộc đua đó thì có khoảng 9 người chạy đua.
Now if you looked at these 9 runners, they looked like young people.
Khi quý vị nhìn những người này thì họ có vẻ giống như là những thanh niên còn trẻ.
Their ages were about 18 or 19 years of age.
Có lẽ khoảng 18 19 tuổi.
But you could tell by looking at them they were not normal young people.
Nhưng chỉ cần nhìn hình dạng của họ, quý vị có thể biết được rằng đây không phải là những người
bình thường. We would say that they were mentally retarded.
Chúng ta có thể biết họ là những người bị bệnh tâm trí.
You see, even though they were 18 or 19 years of age,
chúng ta có thể biết rằng mặc dù họ 18 hoặc 19 tuổi,
they had the mind of a 4-year-old or a 5-year-old.
Nhưng tâm trí của những người này khoảng chừng 4 hoặc 5 tuổi mà thôi.
And several of them bent over just a little bit like retarded children do.
Và những người này thì họ đứng khom người như là một số những trẻ em bị bệnh trì độn.
You could look at them and see that they were not normal.
Chỉ cần nhìn thì chúng ta có thể nhận ra họ không phải là những người bình
thường. But they all still wanted to run in the race.
Nhưng tất cả những người đó đều muốn chạy đua.
And they all had a desire to win the first prize.
Và tất cả những người đó đều mong muốn đoạt giải nhất.
I wish you could picture this in your mind.
Tôi ước ao quý vị có thể hình dung được cái hình ảnh đó.
Here was the starting line.
Đây là cái mức khởi đầu.
And all of these young people had lined up at the starting line.
Và tất cả những người thanh niên trẻ này đều đã đứng xếp hàng ở đó.
They were so excited to run in the race.
Họ đã sẵn sàng để chạy.
And each one wanted to win the prize.
Và mỗi người đều muốn chiếm giải thưởng.
And so there was a person who started the race.
Thì có một người đứng ra, một người để mà bắt đầu cuộc
đua. He held in his hand what we would call a starter's pistol or a little gun.
Người đó cầm trong tay một cái cây súng nhỏ để mà bắt đầu cuộc đua.
And then he said these words.
Và ông ta nói những chữ này.
Get on your mark.
Chuẩn bị.
And get set.
Chuẩn bị.
Which means get ready to run.
Chuẩn bị để chạy.
And then he held up the pistol.
Và ông ta đưa cái súng lên.
And bang, it went
và
off.
Bắn một phát súng.
And they all started to
thì
run.
Tất cả những thanh niên đó đều chạy.
And they were all excited to win.
Tất cả đều hăng hái muốn đoạt giải nhất.
It was only about 50 meters this race.
Cái cuộc đua này chỉ có chừng 50 thước
Not
mà thôi.
A very long race at
không
all.
Phải là cuộc đua chạy dài.
But they were all running.
Nhưng tất cả đều chạy.
And right in the middle of the group.
Thì ngay ở giữa cái nhóm người đó.
Was an 18-year-old girl.
Thì có một cô gái 18 tuổi.
But the mind of only a 5-year-old.
Với tâm trí của một em bé chừng 5 tuổi.
And she tripped on her own feet.
Thì cô ta vấp lên chân của cô ta.
And she fell down on the ground.
Và vấp té xuống.
And she cut her knee.
Và đầu gối thì bị chảy máu.
And she did what any little 5-year-old would do.
Và cô ta làm như là bất cứ một em bé 5 tuổi nào đó.
No, she was actually 18 years old.
Cô ta thật ra thì 18 tuổi.
But she had the mind of a 5-year-old.
Nhưng cô ta có tâm trí của một đứa
so
bé
she was laying on the ground.
Do đó cô ta nằm xuống cỏ.
And what would any 5-year-old do if they fell?
Và một em bé 5 tuổi mà té thì làm sao?
She started to cry.
Cô ta bắt đầu khóc.
She rolled on her side.
Cô ta nằm nghiêng lại.
She held her knee.
Ôm chặt lấy cái đầu gối.
And it was cut just a little bit.
Và chỉ bị trầy trộn một chút mà thôi.
And a little bit of blood was coming.
Và chỉ có một chút máu chảy ra.
And the crowd was watching all of this.
Và tất cả mọi người đều đứng nhìn.
And the moment she fell,
và khi mà cô ta té xuống,
and started to cry,
bắt đầu khóc lên.
The strangest thing happened.
Thì một điều hết sức lạ lùng xảy ra.
All the other runners stopped and turned.
Tất cả mọi người khác, tất cả những người chạy khác đều ngừng lại và quay lại.
And they all ran back to her.
Và tất cả đều chạy lại phía cô ta.
And the clock was still going. The race was still being run.
Và đồng hồ vẫn tiếp tục quay bởi vì cuộc đua vẫn còn tiếp tục.
But all the other 8 runners came running back to her.
Nhưng tất cả 8 người kia đều quay trở lại với cô ta.
And they all knelt down around her.
Và đều quỳ xuống bên cạnh cô ta.
And they started to pat her on the head.
Bắt đầu vỗ trên đầu cô ta.
And they were saying it'll be okay.
Và nói với cô ta là không sao đâu.
It'll be
đâu.
All right.
Không sao đâu, không sao đâu.
And then all of a sudden the strangest thing happened.
Rồi bất thình lình một điều hết sức lạ lùng xảy ra.
The race was still being run.
Cuộc đua vẫn tiếp tục.
But now all the runners were in a little group.
Thì nhưng mà tất cả những người này bây giờ đang ở trong một nhóm với nhau.
And no one could believe their eyes.
Và không ai có thể tưởng tượng những điều mà họ trông thấy.
All those other 8 young people.
Cả 8 người đó.
Put their hands under her.
Mới đặt tay xuống nâng cô ta lên.
And she was a very big girl.
Cô này là một cô rất là cũng khá
And
to.
They lifted her up.
Họ nâng cô này lên.
And they put her on their shoulders.
Và họ đặt cô ta lên trên vai.
And then they all ran the race together.
và cả tất cả 9 người cùng chạy cuộc đua đó.
And they all crossed the finish line at the same time.
Và tất cả đều chạy đến mức đua cùng một lúc.
And do you know who got the gold medal?
Và quý vị có biết ai được huy chương vàng không?
Every one of those young people got the gold medal.
Tất cả những người đó đều được huy chương vàng.
All 9 of them won the race.
Cả 9 người đều thắng cuộc đua đó.
That's what Jesus wants us to do.
Đó chính là điều Chúa Giêsu muốn chúng ta làm.
He wants us all to run together.
Chúa muốn chúng ta cùng chạy chung với
this
nhau.
This is why prayer is so important to Christian unity.
Đó chính là lý do tại sao sự cầu nguyện là điều quan trọng cho sự hiệp nhất của Hội Thánh Chúa.
I can tell you this is true in the ministry of every home for Christ.
Tôi xin chia sẻ quý vị là điều này là thật sự xảy ra đối với chức
vụ
của chúng tôi.
All the body of Christ to work together.
Chúng ta cần tất cả mọi người trong cơ thể của Chúa hợp tác với nhau.
But only as we pray together will we see that unity.
Nhưng chỉ khi nào chúng ta cầu nguyện với nhau, chúng ta mới có được sự hiệp nhất.
But there is yet more that I should share about the power of prayer.
Nhưng tôi còn có thể chia sẻ thêm nữa về quyền năng của sự cầu nguyện.
Now I've talked about how world evangelism and prayer are linked together.
Tôi đã đề cập đến sự liên hệ giữa công tác truyền giáo thế giới và sự cầu nguyện.
I've talked about how Christian unity and prayer are linked together.
Cũng như tôi đã đề cập đến sự hiệp nhất của Hội Thánh Chúa và cầu nguyện.
First of all, I said that prayer will change the world.
Trước nhất thì tôi bảo rằng cầu nguyện sẽ biến đổi cả thế giới.
Then I said prayer will change the church.
Và thứ nhì tôi bảo rằng cầu nguyện sẽ biến đổi hội thánh.
But now I need to share the relationship between personal growth and prayer.
Và điều thứ ba là sự tăng trưởng của riêng mỗi cá nhân chúng ta liên quan đến sự cầu nguyện.
You see, prayer will change the individual.
Bởi vì sự cầu nguyện sẽ biến đổi từng người một trong chúng ta.
We know when we read about the early church that they believed this was true.
Khi chúng ta đọc về hội thánh đầu tiên thì chúng ta thấy rằng họ tin điều này.
We see this even with the early apostles.
Chúng ta thấy điều này trong đời sống của các sứ đồ đầu tiên.
They were convinced that prayer was the most important thing they could do.
Đối với họ thì cầu nguyện là điều quan trọng nhất.
For example, in Acts chapter 5, we see tremendous growth in the early church.
Chẳng hạn trong công vụ các sứ đồ chương 5 chúng ta thấy một cái sự phát triển lạ lùng.
But then problems began to develop.
Nhưng rồi có những khó khăn cũng bắt đầu xảy ra.
And this happens everywhere in the world today.
Và điều này xảy ra tại khắp nơi trên thế giới ngày nay.
Wherever there's a great harvest of souls, problems begin to happen.
Bất cứ nơi nào có nhiều người tin Chúa thì cũng đều có nan đề xảy ra.
And pretty soon, many of the apostles were being asked to do all kinds of different things.
Rồi chẳng bao lâu thì các sứ đồ bắt đầu bị mời để làm đủ thứ công việc khác nhau.
But they didn't have time to do all these things.
Nhưng họ không có thời giờ để làm tất cả mọi điều đó.
And so we read something interesting in Acts chapter 6.
Rồi chúng ta đọc thấy một điều hết sức đặc biệt ở trong công vụ các sứ đồ chương 6.
They have to appoint deacons to help them do the work.
Họ phải cử ra những người chấp sự để làm một số những công việc đó.
They did this so they could establish the important priorities of their ministry.
Họ làm điều này hầu cho họ có thể giữ lại được những cái ưu tiên quan trọng trong chức vụ của họ.
We see this in Acts chapter 6 verse 4.
Chúng ta đọc thấy trong công vụ các sứ đồ chương 6 câu 4.
The apostles made this decision.
Các sứ đồ đã quyết định như vậy.
They said we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word.
Các sứ đồ bảo rằng còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.
Now notice very carefully what they put first.
Chúng ta để ý đến cái điều mà họ nhắc đến đầu tiên là gì?
They put prayer as first.
Họ đặt cầu nguyện là trước tiên.
I remember hearing a statement by a famous leader from England many years ago.
Tôi cách đây nhiều năm tôi có nghe tôi tớ Chúa nổi tiếng ở Anh Quốc đã nói như
thế này. He was talking about how busy we get in working for God.
Ông ta đang nói về sự bận rộn của một người hầu việc Chúa.
Sometimes we are so busy working for God that we don't take time to be with God.
Đến nỗi nhiều khi bận rộn quá và không có thời giờ để dành ra cho Chúa, không thể dành giờ để ở với Chúa nữa.
And this leader made this statement.
Và người này đã nói như thế này.
He said no amount of activity in the king's service will ever make up for the neglect of the king himself.
Ông ta bảo rằng không có bất cứ một cái công việc cho dù quan trọng đến thế mấy trong vương quốc của Chúa mà có thể thay thế chỗ của chính vị vua trong vương quốc đó.
And so I want to speak this very personally to you in this moment.
Và vì vậy tôi xin được tâm sự với quý vị một điều này trong giây phút này.
It is impossible to grow to our potential in Jesus without prayer.
Nếu không có cầu nguyện thì không thể nào chúng ta có thể đạt được tiềm năng mà Chúa sẵn ban cho chúng ta.
The shortest book in the New Testament is the book of Jude.
Sách ngắn nhất trong Tân Ước là sách Jude.
It's only one chapter long.
Chỉ có một chương mà thôi.
And in verse 20 of the book of Jude, we read these words.
Và trong câu 20 của sách Jude, chúng ta đọc thấy như thế này.
That's verse 20 of that small book called Jude.
Câu 20 của thư Jude.
It says, "Build up yourselves in your most holy faith, praying in the Holy Spirit."
Hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện.
Now that is a command.
Đây chính là một cái mệnh lệnh.
The Bible says, "Build yourself up by praying in the Holy Spirit."
Kinh Thánh bảo rằng, hãy tự lập lấy, hãy gây dựng lấy đức tin của mình bằng cách cầu nguyện bằng Đức Thánh Linh.
Now later in the teaching, I'm going to talk more about different ways we can pray.
Và trong những bài học sau thì chúng ta sẽ đề cập đến những cách khác nhau mà chúng ta có thể cầu nguyện.
This is only the very first part of our teaching together.
Đây chỉ là phần đầu của bài học của chúng ta về sự cầu nguyện mà
But
thôi.
I'm trying to lay a foundation at the very beginning.
Do đó mà tôi chỉ muốn đặt một cái nền tảng cho chúng ta trong những bài học này.
What I'm trying to say is this.
Điều tôi muốn nói là như thế này.
I cannot grow if I do not pray.
Tôi sẽ không thể trưởng thành, không thể tăng trưởng tâm linh nếu tôi không cầu nguyện.
And if I do not pray, the church will not unite.
Và nếu tôi không cầu nguyện thì hội thánh không thể có sự hiệp một.
And if the church does not unite, we will not change the world.
Và nếu hội thánh không hiệp một thì chúng ta không thể biến đổi cả thế gian này được.
So prayer is at the heart of it all.
Như thế, cầu nguyện chính là trọng tâm của tất cả mọi vấn đề.
Now, if I start to pray 1 hour a day for a whole year, that won't make me more saved in a year.
Nếu mà tôi dành ra mỗi ngày để một tiếng đồng hồ để cầu nguyện, thì trong một năm, trong 365 ngày, thì điều đó không có nghĩa là trong năm đó tôi được cứu
Because
nhiều
if
hơn.
I am saved, I am saved.
Bởi vì một khi tôi đã được cứu, tức là tôi đã được cứu rồi.
Only one thing cleanses me from my sin.
Chỉ có một điều có thể tẩy sạch tội lỗi của tôi mà thôi.
It's the blood of Jesus Christ.
Đó chính là dòng huyết của Chúa Giêsu.
It's what he did on the cross.
Và điều đó Chúa Giêsu đã thực hiện trên thập tự giá.
The fact that I believe that.
Và sự kiện đó là tôi tin như vậy.
But if I do pray 1 hour a day for the next year, I will grow greater than I've ever grown before.
Nhưng nếu trong năm tới tôi để dành ra mỗi ngày một tiếng đồng hồ để cầu nguyện thì chắc chắn tôi sẽ trưởng thành nhiều hơn.
Now let me conclude this time with you by sharing something I feel that's very important.
Tôi xin chấm dứt bài học này ở đây và trước khi đó thì tôi xin được chia sẻ một điều này.
Paul the apostle was one of the greatest servants of God who ever lived.
Và sứ đồ Phaolô có thể nói là một sứ đồ nổi bật nhất của Chúa Giêsu trên trần gian này.
And in Philippians chapter 3 verse 10
và trong thư Philip chương 3 câu 10.
Paul sums up his entire goal in life.
Sứ đồ Phaolô đã tóm tắt tất cả mục đích đời sống của ông.
I pray this will be your goal.
Và tôi cầu nguyện rằng đây cũng sẽ là mục tiêu của đời sống quý vị.
He said, "Oh that I may know him."
Phaolô kêu lên rằng cho đến nỗi tôi được biết Ngài.
He was saying, "Oh that I could know the Lord."
Phaolô ước ao chỉ là muốn biết Chúa Giêsu.
But how can we develop an intimate knowledge of God apart from prayer?
Làm sao chúng ta có thể có được một sự tương giao mật thiết với Chúa nếu không có cầu nguyện thì không thể nào làm điều đó được.
To know someone,
muốn biết một người nào đó,
we must spend time with that person.
Chúng ta phải dành thời giờ ra trò chuyện gần gũi với người đó.
Now I want you to stop with me right here.
Xin quý vị hãy cùng ngừng lại với tôi ở đây.
And I'm going to pray very simply for you.
Và tôi xin cầu nguyện cho quý vị.
Right now.
Ngay bây giờ.
Jesus, I come to you now.
Lạy Chúa Giêsu, con đến với Ngài.
And I pray that you will talk to my friend that's listening right now.
Và con cầu xin Chúa hãy nói chuyện với những người mà đang nghe con ở đây.
And that more than anything else in the whole world.
Rằng quan trọng hơn tất cả mọi điều khác trên trần gian này.
They will desire to know you.
Là họ sẽ ước ao được biết Chúa.
And I ask you to do this work now.
Và con cầu xin Chúa làm điều này ngay.
And I ask it in Jesus' name.
Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu.
Amen.
Amen.
Now he's doing it for you right now.
Chúa Giêsu đang làm điều đó cho quý vị ngay bây giờ.
Even as my teaching finishes, I want you to pray more about this.
Và ngay cả khi bài học này chấm dứt ở đây, thì tôi xin quý vị hãy tiếp tục cầu nguyện thêm.
And I believe the Lord will answer your prayer now.
Tôi tin rằng Chúa sẽ nhận lời cầu nguyện của quý vị ngay bây giờ.